This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160M. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm một sáng thứ hai trời rất là ảm đạm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Thì đúng như Tiến Dũng nói, hôm nay thời tiết không được đẹp lắm. Trời thì u ám, rồi mưa lất phất lại các sương mù nữa. Thì không biết hôm nay bản tin kinh tế ngày hôm nay, không biết nó hy vọng nó có đẹp hơn thời tiết không, Tiến Dũng?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Buổi sáng ngày hôm nay thì đi ngược lại với thời tiết, thị trường chứng khoán thì đã rất sáng sủa, kính thưa vị. Lý do vì có những cái niềm tin mà họ đã đặt lên kỳ vọng ngay hiện tại và tương lai. Những cái niềm tin mà họ đặt lên để giúp cho thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay sáng sủa, đó là cái đầu tiên là cái CPI mà chúng ta gọi nôm na là cái Consumer Price Index. Bởi vì ông chủ tịch ủy liên bang cho biết rằng bởi lên cái lãi suất như vậy đó, cái phân lời đã tăng lên để giúp cho control được lạm phát, và cái CPI cũng sẽ được control lại. Tức là cái lạm phát là inflation và cái CPI là cái price Consumer Price Index. Cái đầu tiên là làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng nay tăng lên, và họ cho biết rằng cái ông này, ông cho biết rằng cái CPI sẽ control được khoảng 5%, sẽ xuống từ từ. Và cái thứ hai nữa là tôi cũng nghĩ rằng cái niềm tin mạnh hơn nữa là về cái cuộc bầu cử. Ngày mai thì quý vị nào chưa đi bầu thì chúng ta cũng nên đi bầu. Cái lựa phiếu quý vị cũng rất là quan trọng trong những thời gian này. Nếu mà Hạ viện được take over lại bởi đảng Cộng Hòa thì sẽ tốt hơn, bởi vì thị trường chứng khoán họ cũng đặt niềm tin vào như vậy. Tức là khi mà cái cuộc bầu cử này mà đảng Cộng Hòa họ lấy lại được Hạ viện thì cái cuộc gọi là cái balance nó sẽ rõ ràng hơn. Tức là bên kia, bên đảng Dân Chủ có Hạ viện và Thượng viện nên họ làm nhiều cái mà người dân không thích, nhưng mà thật sự ra không thích cũng ráng chịu vì họ đã có cầm được cái chìa khóa cửa và ngay cái số mật mã cửa, tức là Hạ viện và Thượng viện. Thì bây giờ một cái cửa có hai người control cái số, tức là tôi cho cái số này với điều kiện anh phải làm như vậy thì hai bên đồng ý thì cái cửa mới được mở ra. Tức là chúng ta dễ hiểu, thì cũng hy vọng dễ hiểu cái thí dụ như vậy, và làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay nó phấn khởi hơn. Nhưng mà Nasdaq thì giảm, trong đó Dow Jones thì lên đến 170 điểm, hiện tại là 32.574 điểm. Nasdaq thì giảm 12 điểm, 10.462 điểm. S&P 500 thì lên được 7 điểm, 3.778 điểm. Dầu thô lên khá mạnh nhưng mà sáng nay thì giảm 23 xu, hiện tại là 92.38 đồng trong thùng dầu thô. Vàng lên 1 đồng 40 xu, 1.678 đồng chẵn cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.45, 30 năm là 7.23. Vàng thì mua vào 66.300.000 đồng một lượng ở Việt Nam, bán là 67.300.000 đồng cho một lượng. Mã tính đầu tiên. Bản tin này có liên quan đến thị trường chứng khoán một chút, xin lỗi, về kinh tế một chút xíu thôi, nhưng mà nó một con số rất là to, 1.9 tỷ, các quý vị. 1.9 tỷ, nhưng mà hiện tại bây giờ là con số 1.9 tỷ này chúng ta chỉ biết sơ sơ thôi, nhưng chính xác là có thể hơn 1.9 tỷ, 2 tỷ, 2 tỷ mấy không biết. Nhưng mà đây là con số lottery, tức là cái con số về lô tô. Nếu quý vị lấy 29 năm break down là thành một cái payment thì mỗi năm như vậy chúng ta có 63 triệu. Còn nếu chúng ta lấy tiền cash value thì chúng ta có liền một lần là 929 triệu. Nhưng mà từ đây đến chiều có thể là nó lên đến 1 tỷ. Tức là lấy tiền mặt liền một lần thì sau đó ông thuế má em còn biết. Cái vấn đề vì chúng thấy rằng mỗi người có ước mơ. Chúng ta có ước mơ, chúng ta mua vé số, ước mơ một cái gì đó đổi đời. Nhưng mà cái này đổi quá nhiều đời luôn nha. Nếu trúng đổi nhiều đời lắm. Hoặc là chúng ta có những cái trường hợp financial bị problem, đời sống khó khăn. Đây là cái con số lịch sử. Trong thời điểm này có thể là người Mỹ bắt đầu họ thấy rằng họ cần phải có tiền để ăn Tết, ăn New Year hay là ăn Thanksgiving and Christmas. Họ đã mua số, và đây con số lịch sử chưa bao giờ nhiều như vậy, 1 tỷ 9 các quý vị. Chúng ta nhớ Việt Nam không? Việt Nam cũng vậy, dễ số quốc gia mà mua số đứng top 10 là Việt Nam đó. Tức là dân số nó nghèo, dân nó nghèo thì họ mua số nhiều, họ cầu cho cuộc đời họ bị được đổi. thì bây giờ cái chuyển đi qua Mỹ cũng có số nghèo cũng nhiều nữa, bắt đầu họ mua số để họ đổi đời. Hy vọng quý vị nào mua số thì có thể trúng, nhưng mà trúng với số rồi chúng ta đổi đời, không biết là cái đời chúng ta đổi tốt hơn hay là tệ hơn thì cũng tùy cái sự control của vị bởi đồng tiền. Georgia, bản tin kế tiếp thì liên quan đến Georgia, gọi là cái manufacturer, một cái hãng bên đây đã nhiều năm, họ ra đời 1980 đó, Okabasi là một cái hãng mà đã sign một cái contract từ năm 2020 với lại Nike để làm ra đôi giày Yeezy. Cái Yeezy này đó, chính là Yeezy gì đó, vì đọc Yeezy thì nó được dùng cái từ dễ hiểu đi, dựa hơi Adidas để làm ra đôi giày này. Nó làm những cái đôi dép flip flop này kia, đôi giày nữa, và mắc tiền lắm. Và cái đôi giày Yeezy này là chủ nhân của nó là anh Kanye West. Và sau khi Kanye West và Adidas đã tách ra rồi, hay là nó chính xác hơn là Adidas đã nhả cái anh Kanye West này ra, thì cái đôi giày này sẽ không còn nằm dưới cái hay là dựa hơi Adidas nữa. Và họ cũng cắt luôn cái line, production line của cái company mà Okabasi. Và ngày hôm qua thì công ty này đã lay off 142 người, 102 người là những người đã chịu trách nhiệm để sản xuất cái đôi giày Yeezy này. Đó, cái tin buồn là bị mất việc không nói gì, mà họ rất là hãnh diện khi mà chính họ là người làm trong một cái đôi giày mà really popular, rất là nổi tiếng, rất là mắc tiền với giới trẻ mà thích yêu chuộng cái đôi giày này. Đúng một cái họ không nghĩ rằng họ bị đuổi việc hay là bị lay off, bởi vì chủ nhân của họ không còn dựa hơi Adidas nữa. Cũng tin bạn buồn, cái bản tin rất là buồn, 142 người đã bị thôi việc. Bản tin buồn này thì nó thay thế vào bản tin vui sáng hôm nay. Bản tin vui này có liên quan đến cửa tiệm Sears. Quý vị cũng biết là Sears mà vì ở Mỹ lâu năm đó, thì khoảng thập niên 90 đó là thời điểm đó, là thời điểm hình thành nhất của Sears. Cái cửa tiệm này nó bán nhiều đồ vô cùng, quần áo có, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, rồi đồ sửa xe, rồi đồ phụ tùng này, ô nhiều lắm, thì nó to. Cái tiệm Sears này nó to lắm, bởi vì cái thuyền to cũng lớn. Và từ cái doanh thu của họ nó tệ hơn khi giới trẻ càng ngày mua online, những cái mặt hàng khác ra tốt hơn vân, thì họ tệ từ từ. Và cuối cùng họ đã khai phá sản. Và 4 năm về trước họ đã khai phá sản. Và nhiều lần ra tòa để mà giải quyết cái nợ nần của họ. Nhưng mà cuối cùng, cái gọi là ánh sáng cuối đường hầm, Sears là một trong những cửa tiệm mà người ta dùng rằng trở lại từ tro bụi, chứ thôi, chứ không phải từ cõi chết thì không nói gì, cõi chết, trở lại từ cõi chết là cũng dùng cái từ này chính xác hơn là cho Toilers, tức là đã chết rồi, bây giờ sống lại. Còn cái này á, là coi như là không có cơ hội sống sót 4 năm trời, tưởng là đã vanish lên thị trường rồi, không còn nữa. Nhưng mà chúc mừng Sears thật sự đã sống lại, các vị, đã sống lại. Lý do tại sao? Sau khi ra tòa 700 cái cửa tiệm cuối cùng, thì tòa án trong 4 năm như giải quyết những cái nợ nần, Sears thiếu nợ nhiều lắm, họ hold những cái debt rất là nhiều, và họ bán cửa tiệm này bán kia, và nhiều cái người cũng thương hại mua lại, như trong đó có cả những cái Amazon cũng mua lại của Sears, những cái cổ phần của Sears, hay là cái property của Sears. Và cuối cùng họ trả hết nợ, 700 cái cửa tiệm cuối cùng bán hết xong, trả nợ hết rồi, họ dư ra được less than 2 dozen, chính xác hơn là 15 cửa tiệm sạch sẽ nợ, không còn nợ gì hết. Và 15 cửa tiệm này vẫn còn sống sót. Thật ra chúng coi là có một cửa tiệm ở tiểu bang Texas, còn một cửa tiệm duy nhất mà cửa tiệm này vẫn tiếp tục mở cửa bán đồ ở bên El Paso. Wow, chúng ta nhớ thời điểm mà bị bankrupt và đóng cửa đó, ôi mấy người lớn tuổi khóc quá chừng. Toilet đóng cửa, con nít khóc, cha mẹ khóc, nhưng mà Sears đóng cửa, người lớn khóc, mấy ông bà già. Có anh vô thời điểm này, có ông bà già đi vô đây thích lắm, đi vô Sears coi đồ một ngày trời luôn, ăn cơm xong mới vô đi bộn vòng coi những cái đồ mới ra, nào Kenmore, nào là đồ Samsung, nào nhiều mặt hàng mới ra là Sears hiện hết. Mấy người lớn tuổi vô đây họ đi vòng. Thời điểm đó bị nhớ đi vào thời khoảng những 10 năm hay là 7 năm về trước á, vô Sears người lớn không, người lớn tuổi không. Và hiện tại giờ Sears không biết nằm ở con số thứ mấy, cái thưa quý vị. Nhưng mà trước đây đó là Sears là một trong những cửa tiệm lớn mạnh nhất thế giới, the world's largest retailer store, lớn nhất thế giới nha, họ có trên 3.500 cửa tiệm, kính tính luôn cả Kmart nữa, là họ có trên 3.500 cửa tiệm, trong khi đó Walmart thời điểm đó đó và ngay lúc này luôn chỉ có trên 3.000 cửa tiệm thôi. Nhưng mà bây giờ Xi không biết đứng thứ mấy, Walmart là đầu tiên đã đứng đỉnh rồi, đứng là the world largest retail store rồi. Nhưng mà Xi hiện tại giờ còn có 15 cửa tiệm thì không biết là phải là startup hay không. Nhưng mà cũng chúc mừng bởi vì Xi đã sống lại từ cái bụi tro bụi kinh thưa quý vị, là từ cỏ chết nữa nha. Và tiếp tiếp thì liên quan đến Facebook. Quý vị nào mua cổ phiếu Facebook mà mua mà short á, short sale á, mua short á, mua thấp hơn á, là hiện tại bây giờ là nhiều tiền lắm nha. Lý do vì Facebook tệ xuống quá chừng luôn. Tính đến ngày hôm nay đó là cái cổ phiếu Facebook xuống đến 73%, chính xác hơn từ khi họ đổi tên từ Facebook qua Meta. Meta là công ty mẹ đó, thì cổ phiếu của họ xuống tại vì cái chương trình mà họ làm có nhiều người họ nói rằng nó không có khả thi, các quý vị, nó không khả thi và làm cho cổ phiếu của họ xuống quá chừng nhiều luôn. Và ngày hôm thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật họ họp cổ đông lại. Wow, quý vị kinh nghiệm không thể nói tên gì rồi. Khi mà cổ đông call một cái meeting như vậy đó, open meeting để tiếp tục tính làm sao cho cái cổ phiếu của họ không rớt nữa, hoặc là giữ cái profit, như mà giải thích quý vị rất nhiều lần đúng không? Đó là lý do tại sao mà họ tuyên bố luôn chủ nhật ngày hôm qua họ sẽ lay off nhân viên, và cái này gọi là massive lay off, tức là một con số người sẽ bị đuổi việc ở Facebook hay là Meta đó, công ty Meta, công ty mẹ đó, rất là đông. Giống như ta biết là Alphabet là Google hay là Meta là Facebook, ok? Thì bây giờ họ không có cho biết bây giờ, nhưng mà thứ tư sẽ gửi email ra. Thứ tư sẽ gửi email cho biết rồi. Công ty nào cũng vậy, họ cố gắng nỗ lực cắt giảm chi tiêu đủ thứ hết mà cuối cùng vẫn lỗ đến profit và lỗ đến cái vốn, thì họ lay off thôi, đuổi nhân viên thôi. Hiện tại bây giờ Facebook có tất cả hay là Meta có tất cả là 87.000 nhân viên, mà thì không biết họ sẽ lay off bao nhiêu nhân viên vào thứ tư này. Wow, mình nghĩ là con số này nó sẽ rất là đông, họ là expect thousands, có chữ S nha, không biết bao nhiêu ngàn, bao nhiêu chục ngàn nhân viên sẽ bị lay off vào thứ tư này. Nhưng một trong những cổ phần mà bị nặng nề nhất đó là BlackRock, họ đầu tư vào Meta, Facebook rất là nhiều tiền. Đây là những công ty mất tiền đứng đầu bảng đó quý vị, và có 9 cái company khác nhau nữa, chứ tôi biết là nhiều công ty họ cũng đầu tư, hạn như bây giờ Tiến Dũng có. Vậy thích quý vị dễ hiểu ha. Tiến Dũng là một cái công ty cổ phần, Dũng cũng dự là investor. Thì người ta đưa tiền Dũng làm gì? Tiến Dũng là người mà gọi là broker. Invest company, họ mướn những người broker. Dù như công ty này họ lấy tiền, đơn giản. Tiến Dũng là một cái công ty bán life insurance. Anh Dũng Nghiêm đưa tiền, Tí Dũng mua life insurance. Tí Dũng đâu có cầm tiền cái life insurance đó bỏ trong túi đâu, để invest đúng không? Bây giờ cái người broker được mướn vô, hey, anh kia anh đóng cho tôi 5.000 life insurance cho năm nay, anh phải làm sao nó lợi cho tôi từ 5.000 thành 10.000 trong một năm, double. Anh sẽ được tiền commission, whatever. Thì cái người broker ngồi đó nói, Facebook đang lên ha, mua Facebook. Rồi, đơn giản hiểu gì ha? Thì những người broker, những người investor đã bỏ tiền vào Facebook và bị lỗ. Trong 10 công ty lớn, trong đó có những công ty như là BlackRock đã lỗ, tổng số tiền lỗ 10 công ty đầu tiên mà đã bỏ tiền Facebook là trên 211 tỷ. Con số này là con số quá chừng lớn, 211 tỷ Facebook quý vị. Wow, quá chừng nhiều. Và cuối cùng phải muốn ra, nếu mà vẫn tiếp tục giữ những nhà đầu tư, những nhà broker vẫn bỏ tiền vào mày đó, thì làm ơn làm sao có một cái chương trình nào đó để giảm lỗ lại đi, rồi chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư, còn không họ rút ra hết thì scratch rớt xuống. Ok, home buyer, đây là những cái bản tin cuối cùng của sáng nay nói về home buyer, các quý vị. Cái average, một cái survey 40 năm, họ lấy những cái data trong vòng 40 năm, time frame như vậy, dường như năm nay rồi cộng thêm năm tới đến 40 năm như vậy, phải trong 40 năm, thì họ cho thấy rằng những người trẻ tuổi đó, trước đây đó là khoảng chừng 15-20 năm về trước, thì những người mà an cơ lạc nghiệp hay là gọi là mature, tức là những người mà những người trưởng thành, là 30 tuổi là thường thường mua nhà, có vợ, có gia đình, có vợ, có chồng, có gia đình, là 30 tuổi là mua căn nhà. Sau đó một thời gian, sau khi cái cơn gọi là recession năm 2007 đó, cái tuổi này lên được 3 tuổi nữa, là 33 tuổi. Người Mỹ 33 tuổi là cái tuổi chững chạc, có công ăn việc làm, có gia đình, mua nhà. Bây giờ là 36 tuổi. Wow, sau thời gian bây giờ là 36 tuổi, nó lên đến 3 tuổi nữa, 36 tuổi. Và cái người mua nhà đó, the first time home buyer đã giảm đến 26%. Đây là cái data đưa ra thấp nhất kể trong 40 năm, thì thấp nhất luôn. Và theo những người già đó thì thường thường là họ 56 tuổi họ bán nhà, họ downsize xuống, họ bán nhà để đi ra mướn apartment họ ở. Đến khi họ lấy tiền đó họ xài thì họ qua đời luôn. Bây giờ cái tuổi này nó lên 60 tuổi, từ 56 lên 60 tuổi, tức là cái tuổi nó già, họ khỏe hơn, họ sống lâu hơn, thọ hơn, thì họ ở cái nhà thêm 4 năm nữa họ mới bán. Trước đây là 56 tuổi bán nhà ra apartment ở, hoặc là mướn nhà ở, hoặc là họ đi đâu đó du mục nhiều vòng, họ lấy tiền họ xài, cuối đời họ chết thì thôi. Nhưng bây giờ cái tuổi đó lên 60 tuổi, kính thưa vị. Vâng, và đây bản tin cuối cùng, xin trở lại với anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng đã gửi đến những bản tin rất là thú vị ngày hôm nay. Nhưng mà bản tin thú vị nhất là hôm nay số nó lên đến 2 tỷ Mỹ Kim. Thì chúc quý khán giả, cũng hy vọng quý khán giả và Tiến Dũng may mắn. Nhưng mà Dũng Nghiêm muốn thay mặt quý khán giả là nếu như hôm nay Tiến Dũng may mắn thì vẫn tiếp tục làm chương trình Kinh tế Thị trường nha. Đừng có trốn luôn nha.
Wow, thật sự ra Tiến Dũng cũng không biết là Dũng sẽ mua với số hay không. Mình không biết. Nhưng mà nếu trúng với số thì mình xin nói về như thế này. Chúng ta biết rằng vé số trúng nó có hai mặt. Một là nó thiệt là tệ, nó tệ, tệ lắm luôn. Hai là nó thiệt là tốt. Nhưng mà đến với vị nào mà trúng số mà tốt là chúng ta có một cái goal, một cái giấc mơ mà rõ ràng chút. Thường ta nói là giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Mà trúng vé số á, nó vừa giàu vừa sang nữa. Đổi bạn, đổi vợ là cái chắc rồi đó. Khi chúng ta đời sống nó sẽ xáo trộn lắm quý vị. Nhưng mà thôi, thì tùy theo quý vị, sao thì ở đời nào chúng ta có một số tiền lớn như vậy cũng thú vị hỉ. Nên quý vị nào mà trúng số mà muốn cái đời chúng ta nó better hơn, hoặc là không có bị xáo trộn đó, thì chúng ta biết Facebook Tiến Dũng đó. Chúng ta có thể ngồi xuống giải thích là giúp quý vị có thể nào mà cái tiền đó mà ta sống mà không có bị gọi là xáo trộn cuộc đời của quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng trên làn sóng 1160 AM.